Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử có biết thầy không? Biết hả? Bây giờ thì các Phật tử biết thì khỏi nói thầy ở đâu đến phải không? Biết thầy đâu đến không? Hả? Nhiều người không biết không? Nói cho thầy ở bên Úc qua được 2-3 hôm rồi. Thành ra không phải là một cái chuyến đi để hoằng pháp, mà thầy có công tác Phật sự giáo hội, thành ra sẽ đi thăm một vài nơi, trong đó có dịp mà ghé Bắc Cali. Và giống như các vị thấy, nếu những Phật tử nhiều năm về trước biết thì bây giờ thấy thầy già rồi, mệt mỏi rồi. Chưa nói cho cái dành rồi. Mấy Phật tử còn trẻ thành ra dành, chứ còn thầy hết hơi để dành rồi. Thành ra thầy không có nói về hoằng pháp á, thì cũng đi nhiều năm rồi, trên 20-30 năm làm việc rồi, và nói là để giống như bán cháu khổ vậy, là giảng là đã là trên 500-600 bài giảng rồi, thì các vị biết là nó đã nhiều lắm rồi. Thành ra năm rồi trong chuyến đi Hoa Kỳ này, cái đó là thầy đã thông báo là về hưu rồi. Đủ rồi đâu, về hưu rồi, tức là để nghỉ ngơi để mình chuẩn bị cho một phần nào đó trong cái phần tâm linh của mình, và coi như mình có một vài công việc gọi là phận sự của cá nhân mình phải chu toàn trước khi mình từ giã cuộc sống cho là tạm bợ này. Thì chắc chắn thì nhiều người, không ai người nào cũng nghĩ rằng mình chưa tới hưu và không ai muốn hưu hết. Tại vì ai cũng muốn nghĩa là cứ tiếp tục phải làm việc. Nhưng mà cái chữ hưu đây, giống như thầy nói lần trước, là mình phải dành những cái giai đoạn cuối cùng để mình nghỉ ngơi trước và lo cho cái phần tâm linh mình nhiều hơn là mình phải chạy theo một cái công việc mà nó quá bận rộn. Thì lần về thăm Bắc Kali cũng vậy, cũng với cái công việc là Phật sự, chứ chưa hẳn là hoàn toàn rảnh rang, nhưng mà theo cái yêu cầu thì cũng ghé thăm các Phật tử. Thăm thì sẽ có một vài điều giống như là chia sẻ với các Phật tử, gọi là một chút, gọi là chút tình, chút giao tình thôi. Chứ còn thuyết pháp thì chắc bây giờ cũng hết hơi rồi, không có nói nhiều đâu. Mặc dù thầy cũng còn có hứa phải nói chuyện một vài tiểu ban khác, là vì một số trung tâm cộng đồng nữa, người ta cũng muốn mời, cho nên thầy sẽ phải nói chuyện. Hôm nay sẽ nói với các Phật tử một điều rất là đơn giản, trong cái tinh thần mà về hưu và nghỉ ngơi của mình đó. Thì các vị biết là cũng trong chánh điện này, cũng có lần thầy có đến đây, không biết bao nhiêu năm về trước, đã có giảng ở đây cùng các Phật tử. Và hôm nay thì các vị trở lại, chúng ta đến cái tịnh xá hôm nay được gọi là tịnh xá gì? Tịnh xá Ngọc Hòa. Tịnh xá Ngọc Hòa. Và do Chư Sư Cô nghĩa là sẽ điều hành, sẽ phụng sự Phật Pháp và giúp đỡ các Phật tử. Các vị biết là có nhiều cái từ ngữ trong Phật học mà các Phật tử cũng chưa có hiểu hết được. Chẳng hạn như cái từ tịnh xá. Này các vị biết tại sao nên tịnh xá không? Cũng có nhiều người thắc mắc là không biết tại sao là có nơi kêu bằng chùa, có nơi kêu bằng tu viện, có nơi kêu bằng thiền viện, có nơi gọi là tự viện, có nơi gọi là tịnh thất, có nơi gọi là tịnh xá. Có nhiều như vậy. Và kể cả giống như ở bên của thầy đó, nó có tên là cái bằng thiền viện Minh Quang, thì có nhiều người nghĩ rằng là ở đó là cái bằng tu theo một cái pháp thiền, mà đó là theo cái dòng thiền. Thiệt ra thì chữ thiền đó, nói cho chung chung mình gọi là cửa thiền. Và chữ chùa mà các Phật tử thường nghe đó, người ta gọi là, từ bên tiếng Tàu mình gọi là tự. Còn cái chữ nữa là tịnh xá, là một trong những cái từ nguyên thủy có rất là lâu, hồi thời Đức Phật ấy, được dịch từ cái từ gọi là vihara có nghĩa là tịnh xá. Và cái từ tịnh xá này nó không phải có bây giờ đâu. Các nghe, các vị nghe mà cái chữ chùa đó thì nó có sau này, nhưng mà cái chữ tịnh xá nó có từ thời Đức Phật đó. Các vị có nghe tịnh xá kỳ viên, tịnh xá trúc lâm, tịnh xá kỳ hoàng. Cho nên nhiều người cứ suy nghĩ rằng tịnh xá có lẽ là cái gì đó nó nhỏ lắm. Nhưng mà thật ra đối với Phật giáo nguyên thủy thì họ dùng cái từ tịnh xá là chính. Và nếu mà qua bên này mình dùng cái từ đúng là cái bằng cái monastery, tức là cái tu viện, là những cái nơi mà để dành cho tăng ni tu tập nhiều hơn, ở tu tập nhiều hơn. Và có một vài nơi được dùng sau này là để quần pháp lợi sinh, nhưng mà không đặt nặng về tín ngưỡng và nghi lễ đó. Tức là các Phật tử sẽ được suy nghĩ và sẽ hiểu điều đó. Ngày xưa cái từ chùa, tức là tự đó, phát xuất từ Trung Hoa. Những năm tháng đầu tiên mà chữ tự xuất hiện và trở thành một trong những cái đó, thầy đã muốn cảm. Cái từ mà phát xuất từ Trung Hoa thì các vị biết là khi ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh về, họ mới làm một cái nơi rất là lớn để kinh, để phiên dịch, có tên là Bạch Mã, Bạch Mã Tự. Đối với Phật giáo Trung Hoa ngày xưa đó, thì tự, cái chữ tự là những ngôi chùa đó, là để dành cho những cái vị vua quan có những cái dịp lễ lớn, và trong những cái nghĩa là rằm thượng quân, trung quân, hạ quân, thì người ta đến đó để nghĩa là lễ bái cầu tự, và nghĩa là để nghĩa là cái bằng làm những cái nghi lễ cúng kiến, và vua có dịp để đến để nghĩa là chủ trương hay là tiến hành những cái nghi lễ lớn trong quốc gia, thì cái từ đó được là tự. Cho nên nếu mà khi chúng ta đi qua bên Phật giáo của Miến Điện thì các vị biết đó là cái từ Vihara nó khác với một cái từ gọi là cái bằng temple. Ở đây mình hay nói là temple hay là pagoda. Thật ra chữ temple và pagoda, hai cái này đó mình tưởng nó là chung, và nói theo người Việt mình thì cái gì cũng giống nhau, miễn là chùa là trong đó có đủ hết không. Nhưng mà thật ra nó không phải vậy. Cái temple, cái pagoda đối với Miến Điện và đối với cái Phật giáo Nguyên Thủy là cái nơi đó là những cái tháp hay là những cái chánh điện hoặc những cái nơi thờ tự đó mà không có tăng ni ở. Những cái temple là những cái tháp mà thờ tự mà không có tăng ni ở. Còn cái monastery hay gọi là cái vihara là cái tịnh xá, là bắt buộc phải có những người xuất gia ở và để họ thu tập. Cho nên cái tịnh xá còn mang cái tính có nghĩa là nơi ở thanh tịnh, an ổn để tu tập, chứ không có nghĩa là tụ tập đông đảo, nghĩa là cho bằng cúng bái. Hai cái đó khác nhau. Vì vậy cái monastery hay gọi là những cái tịnh xá ngày xưa đó là để dành cho tăng đoàn, cho những cái như Đức Phật trở về nữa là an cư kiết hạ rồi, là để những vị đó nữa là tu tập, và họ có một cái giảng đường lớn để nữa là thuyết pháp giảng kinh là chính, chứ không có, không có nghi thức cúng kiến. Còn cái temple, cái pagoda là cái đó là cái mừng người ta nói là mang tính linh thiêng hơn, tức là xây dựng ở một nơi đó thờ, bây giờ thờ Phật, thờ A La Hán hoặc thờ Khá Lợi trong đó, mà để cho Phật tử đi chiêm bái và lễ bái cúng kiến, mà đôi khi không có chư tăng, không có chư tăng ở trong đó. Đó thì đó là một trong những cái từ mà để các vị thấy rằng là nó có một cái sự khác biệt. Và như vậy khi mình đi đến tịnh xá hay là mình đi đến những cái nơi mà gọi là có cái monastery đó, thì các vị phải biết rằng mình dành cái thời gian để mình học hỏi, mình tu tập, mình bắt đầu nữa là cái bằng phụng trì nhiều hơn là cái phần cúng bái hay là cầu lễ. Ở đây nó đặt nặng cho cái phương diện mà gọi là tự lực, tự lực của các Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ý niệm này, tức là ý niệm về lập công bồi đức. Các vị có nghe cái từ đó bao giờ chưa? Lập công bồi đức. Có nhiều người cho rằng cái đời của mình và cái kiếp của mình hay cái nghiệp của mình, cho nên cái đức của mình nó mỏng, cái phước mình nó mỏng, tội mình nó dày, cho nên những cái vị mới bắt đầu xuất gia, những người tu tập đó, người ta phải lập công thì mới bồi được cái đức. Phải có lập công. Và nếu mà mình vào trong chùa đó, mình làm những công việc ở trong chùa đó, người ta gọi là mình công quả. Và khi mình công cho dày thì quả gì? Quả mới cao. Có nghĩa là khi mình có lập công thì mình mới bồi được cái đức của mình. Và nếu mình có cái đức á, thì ăn như ông bà mình nói, có nhiều người có cái đức thì mặc sức mà ăn. Là coi như mình sẽ xài không hết, hưởng dụng không hết. Còn những cái gì mà nó nằm ở bên ngoài mà gọi là những cái phước báo á, thì có thể mình sử dụng hết, nhưng mà đức thì mình sử dụng không hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, để tránh được những cái khổ hải trong đời này và đời sau, gọi là tai nạn, thì mình cũng nhớ một câu người ta nói rằng cho mình, cái mà chở che mình được á, không phải là một cái xe tốt, không phải là một cái nhà tốt, mà chở che mình được phải nhờ cái đức. Chở che nhờ đức cao dày, tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tu tâm. Thì ở đây tức là cái tâm, tức là cái tâm đức á, vì cái tâm đó, nó là nền tảng tạo thành cái đức cho mình. Nếu bây giờ mà nếu mà các Phật tử coi trong tivi hay là coi trong tin tức thì mỗi ngày nó có thể xảy ra đủ thứ đó, thiên tai rồi nhân họa. Và khi thiên tai nhân họa thì nó không có tránh ai đó, ví dụ như là động đất rồi bão lụt hay là cháy rừng. Các vị có biết là cái bằng năm rồi đó, là cái bằng ở nước Úc là một những nước văn minh vậy, nó có thể cháy ra là mấy trăm ngàn mẫu rừng, và cái bằng chết tới hơn 200 người chết. Một trong những cái trận cháy rừng có thể lớn nhất trong lịch sử của Úc Châu. Và khi nó cháy vậy là nó trở thành biển lửa, cái tốc độ mà lửa nó di chuyển là từ 100 tới 150 cái số một giờ. Nghĩa là những con thú mà cỡ kangaroo chạy còn không kịp, làm sao người ta chạy cho kịp. Thì cái đó thuộc về đó là thiên tai. Nhưng mà thiên tai nó còn góp một phần do nhân quả. Do nhân quả, khí trời nóng bức rồi. Nhưng mà có nhiều người nói rằng cái đó nó cháy không phải tự nhiên mà có người đốt, có nhiều người muốn phóng quả. Và thật ra còn nói một cách khác là có những cái tai nạn của, nghĩa là thời tiết á, do một phần do cái khí hậu, do con người tạo nên. Cho nên thiên tai đi đôi với nhân quả, chứ không phải tự nhiên mà thiên tai tạo thành như vậy. Bây giờ chúng ta muốn nói tới cái việc mà mình tu hành mình muốn tránh được những cái tai nạn và những cái khổ sở cho đời này và đời sau, thì bắt buộc mình phải lập công để bồi đức. Thì thầy có học trò đệ tử nói rằng là giống như mấy sư cô thì bây giờ lớn tuổi rồi, có nhiều sư cô lớn tuổi, có nhiều Phật tử lớn tuổi rồi, giờ muốn đi tu, đi vào trong một cái chỗ gọi là tịnh xá để tu, thì bây giờ mình không có khả năng để học nữa, không có khả năng để quần pháp nữa, và mình cũng không có một cái gọi là năng khiếu để mình quần pháp mình nói cho người ta nghe nữa. Thì bây giờ mình phải tu làm sao? Và nếu mà mình đi về chùa mình phải làm tu làm sao? Thì khi mình về một cái tịnh xá thế này đó, các vị thấy rằng nếu bây giờ mình làm một ni cô từ 40, 50 tuổi trở lên, mình sẽ làm gì để gọi là mình tu? Thật ra không phải ni cô mà cho tất cả những cái giới, người nam cũng vậy. Nếu mình về một cái chỗ gọi là tịnh xá này thì mình phải suy nghĩ và hiểu biết cách mà mình phải lập công, mình bồi đức. Bởi vì mình biết rằng cái công đức của mình, cái phước báo mình không đủ, bây giờ mình phải lập công bồi đức. Mà muốn lập công bồi đức mình phải làm cái gì? Trước khi mình nghĩ tới cái từ đức và mình nghĩ đến cái chỗ mình lập công á, thì các vị biết rằng chính vì cái con người của mình là nó có một cái đức mà cái đó người ta nói rất là mỏng manh, cho nên mình gọi là cái bằng phước mỏng hoặc đức nó mỏng, mà tội mình nó dày thôi. Cho nên bây giờ mình phải lập tức là xây dựng cho nó, nghĩa là cái bằng nó có một cái độ dày. Và khi mà cái đức mình nó có độ dày rồi đó, thì nó có thể chở che cho mình qua những cơn hoạn nạn, những cái nghiệp. Hay nói một cách khác thì cái đức đó có thể nữa là mình sống suốt cả đời này và đời khác mà mình không có phải bị khổ sở. Bây giờ chúng ta nói về cái từ đầu tiên là bồi đức. Khi mà bồi đó là mình biết rằng nó lỡ, mình có cái gì để làm cho nó lỡ, mình phải bồi. Giống như một con sông vậy, nó có một bên lỡ thì một bên bồi, bên này lỡ thì bên kia bồi. Cái đời con người cũng vậy, nếu mà mình có những cái lời nói, những cái ý niệm và những cái hành động làm cho nó khuyết lỡ cái phần công đức của mình, cái đó gọi là bị lỡ. Do vậy cho nên bây giờ mình phải bồi, những cái lời nói, những cái ý niệm và những hành động nào mà làm cho nó vuông tròn trở lại cái phước báo và công đức của mình thì cái đó gọi là bồi. Hai cái đó rất là rõ ràng. Và nếu bây giờ cái tuổi mình 40-50 tuổi mình vào trong chùa, mình vào cái tịnh xá này thì làm thế nào để mình bồi đức? Thật ra các vị biết không, nó dễ lắm, nó dễ và nó rất là thực tiễn mà nhiều người Phật tử hay là cả những người xuất gia cũng không có thấy được. Mình làm sao mà mình phải bồi đức? Trước khi mình muốn bồi đức, mình phải biết rằng mình phải có sức chịu đựng, giống như đất vậy. Đất đó nó có một cái sức chịu đựng, cho nên nghĩa là cái sức chịu đựng này mình có thể là mình có thể bỏ lên tất cả, mình có thể trồng lên tất cả, mình có thể dục lên tất cả những việc bất thiện. Cho nên mình tu giống như đất vậy thì mình phải bồi được cái đức mình giống như đất vậy. Đất nó lỡ mình phải bồi đất lên, đắp cái nền, xây cái móng thì mình phải bồi cái đất lên. Thì bây giờ cái tâm đức của mình vậy, mình biết rằng mình bị yếu, mình phước đức mình yếu, cái công đức mình yếu, cho nên cho tới lớn tuổi rồi mình mới biết xuất gia, cho tới cái tuổi 50-60 tuổi mình mới cơ hội vào chùa để tu. Cho nên bây giờ mình phải bồi đức. Như vậy đầu tiên, bước vào chùa đầu tiên là mình phải mở rộng cái lòng của mình ra để mình chấp nhận bồi đức. Bây giờ làm thế nào để gọi là bồi đức đây? Chịu đựng, chấp nhận, chịu đựng, nhẫn nhục. Nhưng mà có nhiều người vào trong chùa đó, hay là vào tu ở trong chùa rồi, nhưng mà không có chấp nhận bồi đức, tại vì thấy rằng nó không có phe. Có nhiều Phật tử nói với thầy, nói sao mà cũng là tu hành mà tao thấy sự khác biệt quá à. Thấy cái gì kia cái gì cũng có đó. Chiếc xe cũng tốt hơn người ta, quần áo cũng tốt người ta, đi đâu cũng có Phật tử lo lắng hết, còn có người không ai ngó ngàng hết, không ai thèm dòm gì hết. Đến nỗi bệnh nằm chết rồi còn không có thuốc uống nữa. Và thậm chí ở chùa không ai cúng hết. Và lúc đó mình sẽ còn phe, tức là mình so sánh, mình nói tại sao mình bị vậy. Là rõ ràng đây là cái đức mình thiếu, đức mình thiếu. Thì như vậy nếu mà muốn để cho đức mình đủ, mình phải làm gì? Mình phải bồi. Mà bồi là gì? Là chịu đựng, chịu đựng, chấp nhận. Và khi chịu đựng chấp nhận vậy, gọi là phải nhịn chịu, phải kể cả là thua thiệt. Và như vậy là bắt đầu mình phải làm gì các hiểu không? Là chuyện gì mình cũng phải bồi, chuyện gì mình cũng phải làm hết trơn. Cho nên cái chuyện mà nghĩa là mình muốn tích cóp để dành công đức của mình thì mình phải làm tất cả những chuyện gì. Và thậm chí không phải là đợi người ta kêu, mà mình đi tìm chuyện để mình làm đó. Nếu bây giờ mình đọc lại trong lịch sử sách các vị tổ sư, các vị thiền sư, những vị nổi tiếng đó, khi họ vào trong chùa là họ làm tất cả mọi việc, từ nghĩa là quét rác, lau cầu tiêu, gánh nước, bữa củi, cho đến nấu ăn, lãnh hết mọi việc của trong tăng. Tức là những người, những việc mà không ai muốn làm đó, thì mình đều lãnh hết, mình làm hết trơn đó. Mà làm mà một cái tâm rất là ham muốn, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, thì ngay lúc đó cái sức nhẫn, cái sức chịu của mình là mình đang bồi cái đức của mình. Và khi mình làm như vậy gọi là lập công. Lập công, do lập công đó mà mình bồi được cái đức của mình, chứ không phải là mình sợ và mình trốn chạy. Các bạn thấy nhiều người đó là nghĩ rằng nó rằng trời ơi, tưởng sao vô tu cái gì bắt tu làm hết trơn, nấu ăn nấu là đã rồi, ăn hết trơn rồi, khổ muốn chết người ta. Trong khi cái việc của mình nên là cái chuyện mà mình tu là mình phải lập công, mình phải bồi đức, mà cái chỗ đó là cái chỗ mình bồi, mình nấu là mình trông cho người ta ăn đó. Mà mình nấu ngon chừng nào, người ta ăn chừng nào thì mình hạnh phúc chừng ấy, thì cái đức mình nó mới nhiều, bởi vì mình là cái chỗ chịu mà. Và cái chỗ mà người ta nghĩa là gọi là cành nanh, hay là chỗ mà người ta nghĩa là tất cả những cái gì mà dơ giấy bẩn thỉu người ta dùng trên đất, mình cũng giống vậy. Mình có thể nó là bị kỳ thị, bị người ta chèn ép, bị người ta nữa là các vị biết là làm hết. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng các vị biết không, vô trong chùa làm gì 18 tháng ở dưới là cái bằng giả gạo bữa củi, mà ốm nhôm nó đủ là cái bằng đó là ngày giả gạo, mà ngày nhẹ quá cho nên cục đá mà đến nỗi nó lỡ có dòi trên lưng luôn. Là những vị đó họ đang lập công bồi đức đó, họ lập công bồi đức đó. Trong khi họ muốn bồi đức để họ trở thành những người đại khí, những người có thể nghĩa là làm tới nghĩa là cái bằng tổ thầy. Rồi bây giờ mình cũng muốn tu mà nghĩa là nói tới lập công thì mình nghĩa là lãng công, tức là kiếm chỗ trống. Nghe nó tới làm nó trời ơi tôi mệt lắm, tôi đau chỗ này tôi đau chỗ kia mệt quá, cái gì trong chùa gì kêu tôi hết trơn, tôi quá như thùng rác, chuyện gì cũng đem dồn cho tôi hết trơn. Trong khi những người tu hành là người ta phải muốn tìm những chuyện đó để người ta lập công, các hiểu không? Tức là cái bằng tất cả những chuyện khổ những gì đó à, cho bằng nó làm chưa xong thì sai làm chuyện khác à. Và có những người không biết lập công, không biết bồ đức, có nghĩa là tưởng rằng mình được hạnh phúc, có nghĩa là mình xài, coi như thấy có người khác làm mình khỏe quá trời ơi, mình sướng, mình đi ngủ, cho nên cho người ta xài. Nhưng mà các vị biết là những khi những người như vậy đó thì đến một lúc nào phước báo nó hết thì coi như hoàn toàn mình sẽ bị đào thải, bị rơi rớt, bị suy sụp. Hai cái đó nó rất là tế nhị mà đôi khi trong chùa người ta không thấy. Thì bây giờ nếu mình làm Phật tử hay mình làm một cái người xuất gia vậy, tôi nói vậy là bây giờ con già rồi, con không có thuyết pháp được, không giảng kinh được, con không có kinh nghiệm để mà giảng thuyết cho Phật tử đâu. Thật ra mình làm một cái vị ni cô hay là bà giải già ở trong chùa vậy, nó không phải không có lợi, và mình độ sanh nhiều lắm nhưng mình không thấy. Thật ra có những người họ khổ sở tới họ muốn tìm có một người nói chuyện, mình ngồi mình nghe một có một Phật tử nữ đó, họ có bao nhiêu chuyện đời, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cháu, họ trút hết cho mình nghe. Mình nghe xong rồi mình mới khuyên họ, thôi bây giờ ở trong chùa đó thì nói nhiều chuyện thị phi đúng không ạ, thôi bây giờ lên nghĩa là nghe lời cô lên tụng kinh đi, hai người tụng kinh, mình hướng dẫn họ tụng kinh. Bây giờ tụng một mình buồn quá, bây giờ tụng hai người cho nó có bạn đó, rồi bây giờ nghĩa là tụng kinh với cô cho nó nghĩa là cái phần nó nghĩa là vơi bớt cái tâm tâm hồn của mình, rồi nghĩa là nghe niệm Phật để cái gì, để cho trong lòng nó ấm trở lại đi, thôi bây giờ nghe lời cô cho lên bắt đầu tụng kinh. Rồi trong lúc đó mình mới nghĩa là chỉ cần khuyên can và chỉ cần là chỉ cho họ những cái cách để mà họ có thể ổn định được, thì bắt đầu họ trở thành một con người đàng hoàng tốt đẹp, nhưng mà mình đổ sánh rồi. Mình đổ sánh rồi. Thí dụ giờ có một người họ phiền muộn với chuyện đời, họ khổ quá, họ chịu không nổi, họ chịu không nổi chuyện đời, bây giờ họ khổ quá, cho nên bây giờ đó là họ vào trong chùa, họ vào trong chùa rồi cái bây giờ họ đâu có, nhiều khi họ đâu gặp thầy trụ trì, họ không gặp nghĩa là những thầy lớn, bây giờ họ gặp một cái bà giải hay là gặp một cái cô lớn tuổi trong chùa, có hỏi có chuyện gì, cái nó họ kể hết chuyện đời, chuyện khổ này kia, họ kể là gì vậy, có một người nghe, và khi họ đổ ra đó là mình là cái chỗ để họ bồi. Cho nên nghĩa là mình là đang lập công, cho nên mình lắng nghe, mình chịu đựng, mình nhận. Rồi mình cũng kể lại kinh nghiệm của họ, mình chia sẻ họ xong mình nói thôi, chuyện đời đó là nghiệp duyên thôi, bây giờ lên chùa lại Phật, cái lên chùa tụng kinh đi. Bắt đầu những người đó họ nghe lời khuyên nói chuyện rất là bình thường của mình, nhưng mà họ có thể thay đổi được ý niệm về cuộc sống, và bắt đầu họ trở thành một con người hiền thiện tốt đẹp. Như vậy là mình đã gieo được cái công đức lành mà mình đã độ sanh. Độ sanh là như vậy. Giờ nghĩa là mình muốn bầu công đức là mình bầu là như vậy, chứ đâu phải là mình phải nghĩa là có một cái cơ hội mình nói một cái là cho bằng 500-700 người, nhưng mà mình nói đôi khi nó đã không đạt được kết quả. Còn lần này nữa là mình thực tế mình có thể là hóa giải được cái người đó. Là mình nghĩa là chỉ cần nói rằng thôi bây giờ nghĩa là năn nỉ lên chùa tụng kinh với tôi đi, tụng kinh một mình tôi thấy buồn quá, thôi bây giờ lên chùa tụng kinh với tôi đi, hay là lên chùa một mình tôi sợ quá, thôi lên chùa cùng niệm Phật với tôi. Cái bài mình nghĩa là mình rủ mình lên chùa tụng kinh, rủ lên chùa niệm Phật, để rồi lúc nào mà tự họ ổn định, tự họ quyết định được công việc của họ đó, thì ngay lúc đó mình đã làm xong cái bổn phận của mình rồi. Thì các vị thấy rằng như vậy là một cái người mà lớn tuổi 40 tuổi 50 tuổi ở chùa tôi có được không? Rõ ràng là rất là nhiều phước báo, rất là nhiều công đức để mình làm, rất là nhiều cái chỗ để mình lập công bồ đức. Có nhiều người nói rằng già quá tôi đâu có biết đạo cái gì đâu mà tu, làm sao biết lập công bồ đức. Thật ra là công bồ đức là gì? Là làm những việc mà không ai muốn làm hết, không ai muốn làm mà mình làm, đó gọi là bồ đức. Tại vì cái chỗ đó là chỗ khuyết, chỗ thiếu à, chỗ mà ai cũng bỏ hết trơn á, nhà không ai coi hết trơn á, mình coi à, không ai quét mình quét, không ai dọn mình dọn, tức là cái bằng bồi vào những chỗ thiếu của mình. Và chính những chỗ mà chịu đựng, cái sức chịu đựng đó người ta gọi là cái bằng lập đức, chịu đựng. Bởi vì nghĩa là cái gì đó nghĩa là được đổ, được bỏ lên một cái nơi mà không ai muốn, nhưng mà mình sẵn sàng chấp nhận, chịu đựng được, thì cái công đức mình đổ lên nhiều, làm thời gian nó trở thành dày, người ta gọi là cái bằng bồi cái đức của mình. Các vị biết là ngày xưa có một cái vị gọi là trung thần, nhưng mà đến chừng khi mà vua đó mà họp lại để mà chia đất, giao cho ông một miếng đất rất là xấu, rất là xa ở ngoài biên địa, không ai muốn nhận ở đâu, nhưng mà ông nhận. ổng nhận già cả là cái bằng khi mà ổng nhận rồi đó là ổng chia lại cho con, ổng là ổng chia những cái miếng đất xấu nhất. Thì cái nhiều đứa con nó tới nó phân bì, nó nói là tại sao mà lúc làm mà cha cũng khổ sở, cha nổi tiếng là trung thần, bây giờ cha lãnh một miếng đất xấu như vậy rồi, à rồi bây giờ cha cho chia cho tụi con, cha cũng chia những đất xấu như vậy. Thì ổng mới nói rằng là giống như bây giờ nãy giờ mình nói là công mùa nước tại tụi con không biết, chính đó, những cái miếng đất đó đó nó xấu vậy đó, không ai dành hết, không ai dành hết, nó tồn tại cho đến cái là đời này và đời sau. Còn những cái chỗ mà gọi là trước mặt những chỗ nào tốt đẹp nhất á, cho là nó là cái miếng mồi ngon á, thì coi như người ta dành với nhau, người ta đấu đá nhau, người ta giết chóc nhau. Và những người mà được những mảnh đất tốt và những người ở gần á, chung quanh vua đó thì đều bị hại. Chỉ có cái ông mà cái bằng trung thần ở Tuốt Xà Lắc Thà Lơ, không ai thèm tới trên, thì ông còn sống và đất đó tồn tại lâu dài thì con cháu. Thì ở đây cũng vậy, có những cái mình thấy rằng mình tưởng là cái tốt là cái bở là cái ngon lành, nhưng mà thật ra những cái gì mà nghĩa là cái bằng gần nhất, những cái gì tốt đẹp nhất đó, nó có thể là tai hại cho mình. Và những cái mình thấy là khó khăn khổ cực chịu đựng á, mình thấy rằng làm như là cái bằng nghĩa là nó đài loại cho mình lắm, nhưng mà thật ra đó là cái mà nó bồi đức cho mình. Vì vậy mà trong kệ pháp mới nói rằng cái bằng khi mà cái người muốn bồi đức thì phải nhẫn, phải nhịn, phải chịu. Nhịn nhịn gì? Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi, chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Tức là nhịn có nói 3 lần nó nhịn nổi thôi, tôi nhịn 3 lần nữa nha, nhất quá tam á, nói lần thứ 4 là cái bằng làm lại á, còn làm hơn người ta nữa, thì vậy thì đức đó là đâu còn nữa đâu, nó đã lủng luôn rồi, còn đâu là bồi. Bồi là gì? Bồi là cái chuyện đó là cái bằng sẵn sàng chịu, nó lắp lên, à cứ nói nữa đi, cứ dồn nữa đi, khổ cực cứ dồn cho nó đi, và chịu đựng giống mảnh đất vậy. Muốn cho cái nền nó cao thì mình cứ để người ta đồ dồn lần. Và chính mà nó là dồn lần vậy thì cái tâm đức của mình nó mới dày, cái sức chịu đựng mình nó mới dày. Thì cái câu chuyện mà các vị nghe những vị trung thần cũng giống vậy thôi. Nếu bây giờ có một cái vị mà vị trung thần bị nghĩa là người ta nghĩa là vua định người có tài á, người ta mới bắt đầu nghĩa là cái bằng nói tới nó luôn, cho nên nghĩa là vua mới đuổi ra xa. Các vị biết là đuổi ra ở biên ải Hạ Tiện ở đâu đó thì mình thấy rất là khổ, thì nó là mình thấy rõ ràng thấy là người ta thua thiệt rồi cái gì, nhưng mà thật ra khi ra mà đó là bắt đầu là lập công bồ đức. Cho đến một lúc nào đó tình hình thay đổi rồi là cái vị vua khác lên, hoặc là vị vua đó họ bắt đầu hồi tâm chuyển ý rồi, họ thấy xung quanh họ là định, những người mà bây giờ thành công này kia là bị đem ra xử hoặc bị giết hết, còn bắt đầu mới kêu gọi những người trung thần mới về. Mà nếu những người trung thần đó mà đã chết ở ngoài đó mà không về được á, thì con cháu của người đó được kêu về để tiếp tục nối lại cái công việc của cha mình, thì đó gọi là cái bằng con cháu nhờ đức của cha mẹ. Các vị nghe nói rằng con cháu được hưởng cái đức của cha mẹ, đức là như vậy. Tức là nếu một người cha, một người mẹ nào đó mà sống một đời sống thật là tốt đẹp và chịu cực chịu khổ dù phải đưa đi một nơi rất là xa, thì sau này khi mà đầy đủ nhân duyên rồi, cái vị vua hoặc những người nào mà họ tốt đẹp, họ hiểu rồi đó, thì họ sẽ đền bồi cái việc đó lại rất là nhiều. Nếu họ không đền bồi được trực tiếp với cha mẹ thì họ kêu con cháu người đó ra, họ phong các cái tước vị để đền bồi trở lại, thì đó gọi là con cái nhờ đức của cha mẹ. Đức là như vậy. Con cái nó có tài nhưng mà nó hưởng được cái phúc ấm của cha mẹ của nó. Phúc ấm của cha mẹ là gì? Phúc ấm của cha mẹ là những người cha mẹ đó chịu đựng được những cái sự cực khổ và những cái sự oan ức mà người khác chịu không được, và thậm chí phải chết trong oan ức. Cho nên vì vậy gọi là cái bằng con cái nó hưởng được cái phúc ấm đó, chứ đâu có phải tự nhiên mà cái bằng con cháu mình nó hưởng được cái điều đó. Và chính mình cũng vậy, nếu mà mình đi vào trong một cái chùa vẫn giống như mình làm một cái vị tánh hay một vị đi trong chùa, mình thấy mình già mình không làm gì được, mình nghĩ rằng không biết làm sao mình tu được, tại vì sao người ta tu thì người ta thành công có tài năng này kia, còn mình bây giờ già cả tới nửa kinh mà không thuộc nữa, bây giờ làm sao đó, kinh học hoài không thuộc đi không đó. Là bây giờ học hoài không thuộc, bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ cần các vị ở trong chùa, các vị lãnh làm hết tất cả mọi việc, gọi là chấp nhận những sự thua thiệt, những sự nhịn chịu, đó là mình đang bồi đức. Và làm tất cả những việc mà người ta chán, người ta không muốn làm, mà làm trong một cái tâm hồn rất là vui vẻ, không còn tự ngã nữa, thì ngay lúc đó mình đang bồi đức. Và đến một lúc nào các vị, cái đức của mình nó dày đến mức độ nữa là cái bằng mọi thứ xảy ra với người ta có thể thay đổi, người ta sợ hãi, người ta chuyển ý, nhưng mà vì cái tâm đức mình nó dày quá, cho nên quen rồi, chịu đựng quen rồi, cho nên mình không có đổi ý. Nếu xảy ra chuyện gì có một người họ mệt mỏi, họ nghĩa là bỏ cuộc nửa đường, họ gãy gánh, nhưng mà những người mà có cái sức chịu đựng giống như nãy giờ thầy trình bày đó, thì người đó tâm sẽ không có thay đổi. Bởi vì sao vậy? Nó quen chịu rồi, nó quen chịu với khổ rồi, nó quen chịu với bị oan ức rồi, quen chịu nhẫn nhục rồi, cho nên bây giờ người ta có nó thêm một chút, là nó bớt chút, là nó hơn, nó đúng, nó sai gì, người đó vẫn như như bất động. Cho nên cái đức họ đã quá dày đủ để tồn tại. Nếu mình không có khả năng chịu đựng, mình chỉ bị người ta nói thêm một chút, nói trúng chút, nó sai chút, mình khổ sở, mình giận dữ, bắt đầu nữa là mình điên, nữa là còn phe. Giống như bây giờ thầy là các vị biết không, nhiều đệ tử, nhiều học trò vậy, nó hỏi rằng tại sao mà cái bằng trong thời đại văn minh qua xứ này mà thấy là trong chùa mà không có nghĩa là không có công bình, có vị thì đủ, có vị thì thiếu, có vị thì cho bằng được đi đâu cũng được, người ta lo hết trơn, còn có vị không ai lo đâu. Tại vì người ta không có hiểu được thế nào lập công, thế nào là bồ đức. Trước khi trở thành như vậy đó, mình phải trải qua một cái giai đoạn bồi lập công bồ đức rất lớn. Và khi một cái người được hưởng vậy, cũng đừng tưởng rằng khi mình hưởng là ngon lành. Bởi vì sao vậy? Là mình đang bị gì? Đang bị mài mòn. Đang bị mài mòn. Thầy mới nói vậy, thầy nói rằng người ta bản thân người ta cũng không hiểu thầy nữa. Học trò này cũng không hiểu thầy. Các vị biết rằng đó là cái kinh nghiệm của thầy, là những cái kinh nghiệm đó là cái bằng, nó không phải là cái bằng phong phú hoặc là cái bằng như kinh điển nói đâu. Nó rất là bình thường, nó không giống ai chứ. Nhưng mình nó hữu dụng cho thầy. Ví dụ như thầy nói rằng thầy có khả năng đó, chịu được có 100 kg thôi, thì cái gì mà nó quá 1000 kg là thầy không có làm. Cho nên nhiều khi Phật tử nữa là lo lắng, Phật tử cúng dường này kia, nghĩa là vì cái tình cảm, hay gọi là vì cái nghĩa là trân trọng quý kính mà cúng dường à. Khoảng cỡ nào mà thầy nắm thầy chịu nổi thì thầy lãnh. Còn nếu mà quá rồi nữa, thầy vẫn lãnh để cho người đó đầy đủ đã phước báo, nhưng mà thầy phải chuyển qua một cái hệ thống thứ hai, tức là chuyển qua chỗ gì, chỗ của tam bảo phước điện, để cho người ta được phước, để người ta được thành công, và mình thì không có lãnh trọn cái này, bởi vì sức mình nó mỏng. Các vị biết, nếu mà phước mình nó mỏng á, mà cái phần mà cái phần tính tâm và cái phần nữa là trọng trách của Phật tử nó quá nặng, nó đưa vào thì mình có thể bị vỡ đi, tức là mình sẽ bị gì, sẽ bị tổn phước. Chứ không phải là sướng rồi cái là dễ xài, giống như là khi nó đưa đến nhiều nó trời ơi mình sướng quá, nhưng mà cái gì cũng đến với mình trơn, muốn gì có cái đấy, thì không phải là mình tưởng vậy là mình hạnh phúc đâu. Bởi vì đó là cái sức chịu của mình chỉ vậy đó, nếu mình để quá đi đó thì tự mình hại mình. Rồi bây giờ làm thế nào để quá chịu? Giống như thầy thì các vị biết được tất cả những gì các Phật tử làm mà cái sức thầy chịu nổi, thầy mới gọi là cầu nguyện chuyển nó vào trong gì, cho tam bảo phước điện, xây chùa, tạo tượng, bố thí là cái công đức mình không làm. Cho nên giống như là nói rằng ngay cả cái việc mà nghĩa là các Phật tử nói rằng con muốn gửi cái này quỷ lạo, thầy phải ghi đàng hoàng, thầy nói rằng cái này các Phật tử quỷ lạo. Hỏi sao thầy làm gì kỹ vậy, rồi đã đưa cho thầy là từ kỹ nữa, không kỹ được, bởi vì cái này là chuyện quỷ lạo, gửi tặng cho những người bị tai nạn, bị thiếu, bị nghĩa là bão tóc, nghĩa là chịu nổi, trong khi tự nhiên mình không biết đâu, mình không để ý, mình xài cái đó thì giống như mình lãnh cái đạn của người ta rồi. Thấy không, mình đang khỏe gì mà tự nhiên mình lãnh cái phần nữa là cái phần khổ sở thiếu thốn làm gì. Chính vì những chỗ đó mà mình, các vị biết rằng, để ý rằng ngay cả khi mình làm một việc công đức phước điền, mình cũng biết rằng cái khả năng mình chịu cỡ nào. Thế nhiều khi người ta nghĩ rằng, người ta nói rằng đó là người ta gửi 5 đồng với nhiều người, nhìn ăn nhìn mà họ gửi 5 đồng, 10 đồng để họ đi bố thí cho những người bị bão lụt thiên tai. Rồi cái gửi trong chùa, cái mình cái gì mình thấy không ai mà gửi nhiều quá rồi để trong chùa bỏ chung cho nó, có nữa không? Vậy thôi bỏ luôn, mình xài luôn. Mưa mình đi mua nghĩa là hamburger mình ăn 5 đồng đó thì người ta là mình lãnh toàn bộ cái gì? Lãnh toàn bộ trong tương lai cái nghiệp báo mình sẽ rơi vào những chỗ gì? Bão lụt thiên tai mình. Tại vì cái này là của những người khổ đó, họ đang đói, họ đang khổ, họ đang chờ. Mà mình thì dư giả, mình cơm gạo thiếu gì, thì tại sao mình còn lấy 5 đồng đó mình mua đồ đó mình ăn? Thì cái đó mình sẽ làm cái nghiệp đó. Nhưng mà đôi khi mình không tế gì, mình sẽ không thấy. Và như vậy nếu mà ví dụ bản thân của thầy thì rất là đơn giản. Những chỗ đó là thầy kỹ lưỡng, thì nó là sợ chứ gì đó. Sợ là vì nếu mình phước báo không đủ, mà đệ tử cúng dường mà mình thấy nhiều rồi, nhận để cho đệ tử đầy đủ phước báo và phát triển tính tâm, nhưng mà cái phần này mình sẽ hồi hướng, sẽ chuyển vào trong cái công đức phước điền, là cái chuyện chung của tam bảo, chứ mình không lành hết. Mình không lành hết. đa phần của thầy, thầy chỉ xài những cái phần nào mà của tình cảm, của gì mà của đệ tử mà lo lắng chút đỉnh, giống như tình người vậy. Giống như là cái phần mang ơn thầy thì trả lại, thì thầy cũng giống như là cái phần mất công nữa, thầy dạy con tới hao hư tổn tiếng, nhiều khi con làm thầy phiền não sân giận nữa, cho nên thôi giờ con trả thôi, thầy nhận chút đỉnh được, trừ bớt cái nợ của mình. Chứ còn thiệt ra nếu mà nó nhận quá, nó gửi quá đi, ví dụ giờ cái phần nó sùng bái quá, nó tin tưởng là cái phần thầy nó là trong sạch tới 100%, Nam Mô A Di Đà Phật không dám. À, cho nên khi mà mình thấy một người họ quá tính tâm vậy thì cái phần cúng dường mà 100% đó là mời ông Phật lãnh dừng, chỉ có ông Phật hoặc ai đó ông mới lãnh 100% thôi, chứ tôi có 40% thôi. Do 40% đó mà thầy chỉ lãnh cái phần 40%, tức là đệ tử nào mà gọi là nhem nhem thôi, nhem nhem mà nó trời ơi thầy, nhiều khi thầy cũng giận thì la con khổ quá, à, nhem nhem vậy, cho nên vì vậy mà nếu mà thầy giận thì la con, bây giờ con cúng thầy 40% thầy lấy nó thì xài được. Tại vì cái lỗi của con làm cho thầy giận, hay ngược lại mà vì thầy còn phàm phu cho nên thầy chỉ sử dụng cái phần phàm phu của thầy mà thôi. Còn cái phần mà người nói trời ơi thầy thánh thiện quá, thầy như ông Phật vậy, Nam Mô là Phật, phần đó không lãnh. Không lãnh là vì sao vậy? Là vì cái đó thật sự cái tính tâm họ quá sâu, và cái công đức họ làm được đó rất lớn, mà mình thì không đủ, đức của mình thì không đủ, cho nên vì vậy mình cầu nguyện Nam Mô Phật nhận, nhưng mà rồi chuyển vào Tam Bảo để xây dựng những cái gì mà nó cao thượng, nó quý giá, giống như cái tâm niệm họ nghĩ vậy. Vì chính bản thân mình không chịu được điều đó, không lãnh đủ điều đó. Đó, các vị có nghe kịp không? Cái đó thì là lập công bồ đức thôi. Đó, mình phải lập công mình bồ đức. Cho nên vì vậy đó, giống như bây giờ thầy thêm tuổi từ trên 50 rồi, thấy mình mệt mỏi rồi, thầy tới Mỹ không làm gì nữa. Nhưng mà ở bên cái xứ Úc đó, đôi khi thầy đã làm một cái thiền viện rồi, làm một cơ sở rất lớn rồi, rồi bây giờ phải mở hai cái tiểu bang khác, mở hai cái cơ sở tỉnh khác nữa. Cái nhiều người nói trời ơi thầy thiệt là rõ ràng là giống như là tham lam vậy. Tại sao đã làm xong rồi mới nghỉ ngơi, rồi không lo nghỉ cho khỏe đi, không lo nữa là ăn hưởng tuổi già, và không lo dạy đệ tử đủ rồi, mà còn phải buôn ba chỗ này chỗ kia, phải, các vị biết là muốn mở một chỗ là phải mượn tiền, phải lo lắng này kia, rồi sắp xếp người nhân sự đủ thứ, cực lắm, mệt lắm. Nhưng mà tại vì họ không biết, họ không biết mình, mà chính mình phải biết mình. Như vậy họ không biết mình là không biết gì, thật ra họ không phải không biết mình, họ thương mình, họ muốn mình nghỉ ngơi, họ muốn mình đừng có làm nhiều nữa. Nhưng mà thật ra họ thương mình một mà mình phải thương mình 10. Tại vì sao vậy? Mình nghĩ rằng đó là làm xong một cái chùa lớn, hoàn thành một sự nghiệp. Nếu mà bây giờ mình ngồi đó mình vuốt râu mà hưởng, mình coi như là về hưu rồi, gọi là cái bằng, gọi là hưởng tuổi được rồi, hưởng tuổi trời được rồi, hay gọi là hạnh phúc rồi đó, thì ngay lúc đó mình đã bào mòn cái phước của mình. Cho nên người ta nói rằng cái bằng hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà mình có 1 triệu mà mình xài 1 triệu thì mình sẽ trở thành kẻ ăn mày. Có 1 triệu rồi các vị phải làm gì nữa? Phải để dành 100 hoặc 200 ngàn, và các vị phải đầu tư làm cái chuyện khác, để khi mà cái phần này nó hết rồi, cái đó nó đẻ lời một cái vốn liếng khác, các vị mới có khả năng tiếp tục xài và trở thành triệu phú. Nếu mà các vị có 1 triệu mà các vị nói là đem đi casino đánh bài, thì các vị sẽ trở thành ăn mày chỉ trong vòng 1 ngày mà thôi, 1 ngày mà thôi, chứ không phải nó tới lâu nữa. Bởi vì sao vậy? Mình thua hết là mình trắng tay, mình phải đi xin thôi. Ở đây đó giống như vậy, nếu mà thầy nghĩ rằng thầy ngồi ăn hưởng tuổi già sau khi làm xong một cái công tác lớn đó, thì coi như thầy sẽ xâm phạm đến cái phước báo của mình. Cho nên nghĩa là như vậy đó, là mình biết rằng lượng sức mình, với hai nữa mình biết rằng mình không phải là cái người gọi là phơ phẹt, tức là hoàn toàn tốt đẹp, cho nên vì vậy mình phải ráng làm thêm những cái gì đó mà có khả năng mình làm được, để gì, để dành lại một chút nào đó gọi là phước điền, để khi nào mà già mình nằm xuống rồi cũng không đến nỗi mà còn nó tàn tạ. Cho nên cố gắng phải làm thêm, phải làm thêm, tức là gì, phải lập lên những cái ngôi chùa, những chỗ khác, để cho những cái người khác họ có cơ hội tới là tu. Và tới là tu đó cũng nghĩa là đó là một cái phận sự mình phải làm, và ngay lúc mình làm vậy mình chịu cực, chịu mang tiếng, hoặc chịu mệt mỏi, hoặc thậm chí chịu người ta nói này nói kia nữa, thì đó cũng là việc mà mình phải làm công bồi đức. Trong cái cách làm đó là cái cách ý niệm của mình là mình đang lập công, mình đang bồi đức. Mà lập công bồi đức là gì? Là bảo vệ an toàn cho cái thời gian lúc mà mình già quá, yếu quá, thậm chí bây giờ muốn lên lại Phật mà lại không nổi nữa. Cho nên bây giờ ví dụ giờ thầy mỗi lần mỗi tháng lại sám hối còn nổi, nhưng mà khoảng 10 năm nữa thầy lại sám hối không nổi nữa, thì làm sao mà nghĩ rằng mình sẽ tiêu tội được. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng lập công bồi đức để khoảng chừng khoảng chừng mà 60 tuổi mà mình 70 tuổi mình lại bật không nổi nữa, thì bây giờ cũng nhờ trời rằng ít ra mình cũng đã để dành được một chút nào đó nữa là cái phước tàn cuối cùng của mình. Mình không đến nỗi mà cảm thấy được tâm thần. Cho nên bây giờ các Phật tử mình già rồi, nhiều khi mình đâu có lại Phật nổi. Mình lại có chừng 3-4 lại là mình mệt rồi. Cho nên mình theo không nổi những người trẻ, họ đứng lên quỳ xuống họ lại tới 108 lại. Thì mình suy nghĩ vậy là nếu đến một lúc đó mình già rồi mình sẽ làm sao? Ai cũng phải vào con đường đó. Cho nên vì vậy nữa là tất cả các pháp thế gian này đến một lúc nào nó sẽ hủy hoại giống như nhau. Mà cái người bây giờ phải có trí là gì? Phải thấy trước được rằng ngày mai sẽ đến như vậy. Chứ bây giờ mình nói rằng bây giờ nó chưa tới, chưa tới mình không lo. Nhưng mà thật ra nếu mình không biết lo rồi thì các vị biết rằng đó là nó sẽ đến với mình. Và thật ra các hạnh phúc và khổ đau nó ở ngay trong cuộc đời này. Niết bàn hay gọi là cực lạc cũng ở ngay trong đời này, chứ không phải ở là một nơi xa lạ. Tịnh độ hay thiên đường cũng vậy, không phải là ở nơi nào xa lạ cả. Ở ngay trong con người chúng ta, ở ngay trong hoàn cảnh chúng ta. Và như vậy nếu một cái vị mà cái bằng nữa là ở trong cái ngôi chùa, một cái tịnh xá nhỏ thế này mà biết là con mùa đức rồi, thấy tâm mình nó quan hỷ, cho nên không có thể nào than phiền, không có khòm lén được. Không thể nói rằng tại sao mà cái bằng chùa gì mà đủ thứ chuyện, bắt tôi làm đủ thứ trơn. Nấu cơm cũng tôi rồi, lau toilet cũng tôi rồi, tiếp đãi Phật tử cũng tôi rồi, quét dọn cũng tôi làm từ sáng tới tối. Thật ra là cái bằng từ sáng tới chưa đủ nữa, phải thức khuya để mà làm nữa. Phải thức khuya để mà làm. Bởi vì nếu một người, mình cứ nghĩ là một người nông dân, một người ở một cái miền quê khổ sở, họ thức khuya dậy sớm chỉ vì lo cái chuyện ăn, chuyện mặc và chuyện hạnh phúc của gia đình, chỉ vì hai người hoặc bốn người mà họ phải lo cho cả cuộc đời của họ, đó là đầu tắt mặt tối vậy. Để họ có cuộc sống, họ phải thức khuya dậy sớm và làm không kể ngày đêm, bán luôn cả sức khỏe của mình để lấy tiền. Bây giờ nếu mình là một người tu hành ở trong chùa và mình nghĩ mình làm một vài công việc mình nghĩ rằng mệt, khổ, sợ và đó là một sự đại đọa cho mình, thì làm sao mà mình có công mà làm sao mình có đức được? Với một sự nghiệp, với một cái đại sự, một sự nghiệp mà trở thành Phật và trở thành Thánh Hiền, thì bắt đầu mình phải quên đi bản thân và tự ngã của mình. Cho nên do vậy, làm tất cả mọi công việc trong chùa khổ nhọc, lo lắng và thậm chí nữa là cài bừa đi nữa, mà tâm hồn mình vẫn vui, thì lúc đó bắt đầu mình mới gọi là lập công nghiệp bồi đức, đúng nghĩa của nó. Cho nên người ta có thể phê phán, người ta có thể hơn thua, người ta có thể nghĩa là khen chê, mà thậm chí người ta nói không đúng nữa, tất cả đều phải gì? Phải nhẫn nhịn và chịu đựng được, quên đi tự ngã của mình. Từ trong cái ý niệm này, các vị biết rằng cái việc tu hành nó chỉ có chừng đó mà thôi, nó chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta nhìn xa hơn một bước nữa, chúng ta nhìn xa một bước nữa, chúng ta nghĩ là phải có một thế giới nào đó gọi là tịnh độ an nhàn hay là cực lạc an nhàn. Nhưng mà thật ra ngay trong ý niệm của đời sống hay ngay trong hôm nay, mình không kiểm soát được, mình không quản lý được, hay nói một cách khác nghĩa là mình không nhận thấy được cái hạnh phúc của trong hiện tại, thì mình có truy cầu suốt cuộc đời mình cũng không tìm có được. Bởi vì cái niềm bình an nó có chăng là nó có ngay tự trong lúc mình nghĩa là nhẫn chịu, chịu đựng. Và ngay trong nhẫn chịu đựng nó sẽ hóa giải được những cái mà gọi là cái gì, cạnh tranh hay gọi là đòi hỏi của mình. Không đòi hỏi nữa. Các vị thấy là người ta khổ là gì? Là đòi hỏi, ham muốn. Tức là cái bằng đòi hỏi gì? Đòi hỏi cái quyền, đòi hỏi cái chức phận, đòi hỏi cái thụ hưởng. Tại sao người ta thụ hưởng vậy mà tôi không được thụ hưởng vậy? Tại sao người ta có vị trí vậy mà tôi không có vị trí vậy? Tại sao người ta sướng mà tôi khổ như vậy? Do vậy, do mình đòi hỏi, do mình ham muốn vậy, mình phải đấu tranh. Và mình đã không có lập công mà không có bồ đích được. Nếu mà tất cả mọi thứ mình đều hóa giải bằng cái nhìn của mình, tức là gì? Nhận, chấp nhận, nhịn chịu và sẵn sàng dấn thân hy sinh, thì ngay lúc đó mình biến đổi nó trở thành một cái thứ hai: không đòi hỏi, không đấu tranh, không phân biệt và không có gì, không cảm thấy khổ sở gì, bị đối xử gì đó, thì lúc đó mình trở thành con người tự tại. Tự tại an nhàn. Và khi mình trở thành con người tự tại an nhàn là lúc mình đã giải thoát rồi. Ở ngay trong chỗ này, tỉnh xá này, ngay trong cảnh giới này, ngay hôm nay mình mới có giải thoát được chứ. Chứ nếu không mình giải thoát ở đâu giờ? Có nhiều người nói rằng đó là cái bằng mình tu hành muốn giải thoát, nhưng mà nghĩa là người ta chỉ nói một hai câu là mình chịu không nổi. Thật ra cái lý tưởng, cái việc mình giải thoát là nhờ người ta nói, nhờ người ta so sánh và nhờ người ta nghĩa là mình gọi là cái bằng thử thách mình, kiểm nghiệm mình biết mình có giải thoát hay không nhé. Cho nên nói rằng là tôi tu nhưng mà làm ơn để yên tôi tu. Cho nên hãy người nào mà đụng chạm tới mình, nói tới mình hoặc thờ hơn bớt hoặc chút nữa thôi, vậy sao tôi tu cho nổi? Hỏi vậy sao tôi tu cho nổi? Thật ra những cái việc mà ta thử thách người ta, nghĩa là cái bằng kiểm nghiệm mình, hoặc người ta làm cho mình, nghĩa là trao đảo này kia là gì? Để biết được rằng mình đã tu tới đâu và mình có chấp nhận tu hay không. Thế còn bây giờ nữa là mới tu, nó trời tu gì đâu mà chùi mới chút xíu mà không có yên thì ta chịu nó nổi. Và nếu vậy làm sao cho tôi tu? Mà nếu làm quá cho tôi nghỉ tu 5 phút giải quyết trở lại. Cho nên nghĩa là cái bằng bỏ hết không, công sức bỏ hết. Thì nói như bài kệ mình vừa nghe đó, tức là nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi, chẳng phải là nhịn có 3 lần thôi mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn được mà thân con có thác, thác thân con mà tắm được nhẹ nhàng. Rõ ràng là cái thân mình đang chịu đây là tứ đại, là rõ ràng nếu mà mình bị chịu khổ vậy này kia là công đức mình chưa đủ, phước báo mình chưa đủ, cho nên phải chịu đến mức độ là mất cả thân này cũng vậy. Dù mất thân nhưng mà tâm nhẹ có gì sao vậy? Hoan hỷ chịu đựng mà. Và khi đã hoan hỷ chịu đựng rồi mình thấy không có gì mà gọi là bất mãn. Bởi vì nếu mà mình không bất mãn thì mình mãn nguyện, hôm nay mình không bất mãn. Bây giờ nếu mà mình nói rằng nếu rửa xong toilet thì đi gì? Đi nấu ăn. Rửa xong nấu ăn xong rồi thì đi, nghĩa là quét sân. Hết xong quét sân rồi nên đến làm lúc nào mà thấy mệt quá không còn chịu nữa thì ngã xuống ngủ, ngủ dậy làm tiếp. Và người nào mà có bằng thấy vậy rồi là các vị biết là những công việc đó nó sẽ thành gì? Nó trở thành một cái rất là quan hệ cho mình, mà không trở thành đó là một sự đài loạn. Những người gì là tâm đức nó càng ngày càng cao, và có được cái tâm đức cao như vậy thì nó có thể vượt qua tất cả các khổ nạn thế gian này. Thế gian này nó có những khổ nạn, các vị biết khổ nạn gì không? Khen chê được thua còn mất. Mà khi mà một cái người mà như vậy rồi thì đâu còn sợ đó nữa, cái gì cũng chịu hết trơn rồi. Cho nên nghĩa là mình không có sợ người ta chê nữa, mà cũng không sợ người ta nữa là nó thêm nó bớt gì nữa trơn, tại vì cái gì mình cũng sẵn sàng chấp nhận. Lúc đó tâm đức mình nó dày như vậy rồi. Cho nên ý niệm vừa rồi chúng ta nói đó, tức là ngay cả trong cái cảnh phúc hạnh phúc mà mình gọi là hiện tại lạc trú này, tức là ngay trong cái hiện tại, trong ngay trong thời hiện tại này, mình đã có thể là hóa giải được tất cả các duyên nghiệp của mình. Tiền thiên tức trái nợ nần những gì đó đối với mình là mình, khi nó đến với mình những gì là mình sẵn sàng mỉm cười để gì để trả nợ. Giống như nói rằng nếu mà những cái vị vua đó mà các vị thấy rằng đó là ngày xưa có một câu chuyện mà nói về mạnh thường quân, mà có lần thì có kể đó, tức là ông giàu có lắm, cái gì cũng đủ hết. Cho nên nghĩa là ổng là được người ta ủng hộ nhiều, người ta nổi tiếng thành mạnh thường quân. Bây giờ những Phật tử mà ủng hộ dù nhiều, người ta đó là những mạnh thường quân lớn trong chùa. Tại vì sao có tên mạnh thường quân? Nghĩa là cái chỗ của ổng là mở cửa ra ai tới cũng ăn được, cũng nghĩa là nấu ăn một ngày đãi tới 3-4 ngàn người. Cho nên có một ông kia tới ăn nghĩa là cái bằng nghĩa là ăn cơm cũng có cá rồi đi về nữa. Thành ra cuối cùng nữa là ổng thấy ông này ổng cũng cho lên cấp cho ăn đầy đủ. Tới ngày kia nó làm sai ông này đi đòi nợ, đi qua một tỉnh khác đòi nợ. Rồi hỏi giờ đi đòi nợ xong tiền nhiều, gạo thóc nhiều đem về làm gì? Nó đang đi dọc đường là thấy cái gì vậy? Mà ở đây không có thì mua. Mà nhà ông này gì cũng có trơn, bởi vì nhà ông là mạnh thường quân, các người biết là nhà nó giàu ghê gớm lắm. Cho nên cuối cùng đi đã đời rồi, ra tới chỗ mà nhận nợ nần của ta, lúa thóc của ta này kia, kêu hết hàng xóm, kêu hết ai thiếu nợ giấy tờ này hết, ký giấy gì đốt bỏ hết, nợ ngân hàng này kia, kêu bằng nhà băng kéo thì đốt bỏ hết. Nó bỏ hết trơn rồi, cái mấy người này mừng quá trời, lại tạ nó rằng cái bằng ông mạnh thường quân là một cái người rất là có đức, kinh thiếu bao nhiêu nợ đều cho hết trơn rồi. Ông này khi ông thực khách này, ông khách này ông trở về lại, mạnh thường quân hỏi rằng ông đi về ấp đoài được nợ bao nhiêu cái ấp đó, bây giờ đem được nhiêu tiền về? Nói rằng tôi đào tạo được nhiều lắm, nhưng mà tôi mua hết ra rồi, mua đồ cái ngày rồi, không mua gì, cũng mua nghĩa. Mua nghĩa là mua sao? Mua nghĩa là cái mạng không đi về sao? Đúng rồi, tôi mua nghĩa này nè, tại vì ở đây cái gì có đủ trơn, ngài là giàu quá rồi, cái gì cũng đủ trơn, cho nên bây giờ tôi mua nghĩa này nè. Mạnh thường quân dòm đến tôi không có nghĩa hết, tại sao? Tại vì những cái gì mà người ta thiếu ngài tôi cho hết trơn. Cái đó mà là nghĩa khí rồi. Mình nghe nếu mà các vị giàu có vậy mình thấy tức lắm. Mạnh thường quân cũng muốn vui, nhưng bây giờ lỡ rồi giờ biết sao giờ. Cho nên sau này khi mạnh thường quân bị thất sủng, vua nữa là đuổi đi chỗ nào cũng không chứa trơn. Cuối cùng nữa là ông này cũng dẫn mạnh thường quân nữa là thực khách những người mà đến cả mấy ngàn người vậy, bây giờ thấy mạnh thường quân nữa là suy sụp này kia, không ai thèm tới đâu, chỉ có những người thân cận mới đi theo. cuối cùng ngài dẫn về lại cái làng đó, những cái chỗ mà ngày xưa mà cho đó, người ta đón ngài Mạnh Thường Quân coi như vui. Và ông về đó sau này cũng xây dựng lại cái thành công cơ thơ của ông và vua Triệu Hồn trở lại, ông trở thành một cái người nổi tiếng cho đến bây giờ là Mạnh Thường Quân, tên của ông này. Nhờ các ông kia mua cho ông là mua nghĩa, mua nghĩa cái chỗ mà kêu bằng những cái thôn ấp, những cái chỗ mà nó là thiếu nợ mà cho hết trơn, tức là cho nghĩa. Cho nên vì vậy mà người ta thấy khi Mạnh Thường Quân trở về, người ta coi như đó là một cái người gì, một cái người ta nhớ ơn suốt đời, chứ không chỉ đó là nghĩa. Cái đó cũng đồng thời, nếu mà nói qua ngôn ngữ của mình, nó là đức, nghĩa là chiêu cảm được cái đức, nghĩa là lấy được cái lòng của con người ở đó. À, mà muốn như vậy thì phải chịu đựng như vậy, phải chịu mất mát vậy về vật chất. Rồi bây giờ nếu Phật, các Phật tử muốn vào trong chùa để học đạo, để nghe được cái ý niệm mình tu tập, mình sẽ làm gì? Mình phải muốn làm gì giờ? Mình đã muốn học Phật, mình đã muốn là trở thành một cái người có nhiều phước báo, có đức dày để che chở được nghiệp báo của mình, muốn cầu an. Mình muốn mình được an vui, nhưng mà mình không chịu chiêu cảm, mình không chịu lập công, mình không chịu bổ đức. Cho nên cái chuyện gì mà khổ tới chút là mình la, nghĩa là ai đụng tới chút là cái phần mình dậy, giống như là bị là đĩa gập vô vậy. Đừng có đụng tới tôi, tu cho tôi thiệt là yên vậy tôi mới tu được. Thì làm sao mà mình có thể lập công được không? Chỉ lập công mình những cái việc phải làm rất là nhiều việc, mà những việc không ai muốn làm. Cho nên sau này mình thấy là có nhiều người, có nhiều người, các vị biết không, con cháu trong đời này họ nói rằng là ở xứ này á, thiệt ra là mấy đứa nhỏ với lại những người sanh bên này nó có phước lắm, còn cái hồi thờ mình nó khổ lắm. Mà các vị biết mình khổ thiệt, ngay cả cái bản thân có thời mà của thầy đấy, tức là cách đây chừng trên 50 năm là các vị biết là đã khổ rồi. Hồi nhỏ ở quê các vị biết là cái bằng mình làm trẻ con chẳng có gì chơi, ăn chẳng có gì ăn. Mấy Phật tử bây giờ cứ gặp thầy cứ chọc hoài, hôm qua dẫn thầy đi ăn ăn kem cái gì không. Hồi nhỏ là cái bằng một cây trà em sáu đứa cái bằng liếm mà không cho, nó bút nó mòn, ai cũng nhớ câu chuyện nói ra đó. Tuổi thơ nó nghèo vậy đó các vị biết không. Ở trong chùa từ nhỏ nữa là cái bằng trong chùa lâu lâu có người ta cho mình một năm năm, mình gọi là cái bằng năm cắt thôi đó. Không có thời Ngô Đình Diệm mà có được năm cắt là cái bằng đã mừng lắm rồi, làm gì có tiền. Nhưng mà trẻ con bên đây các vị không, sinh qua và ở xứ này là cái bằng cái gì có đủ, giàu có, hạnh phúc lắm. Là vì sao? Là cái phước báo của nó. Bởi vậy bên thầy có một cái bà cụ, nếu mình có một bà người Tàu, nghe bà nói với mấy đứa cháu, bà thấy mấy đứa nhỏ nó phung phí và nó sướng, bà nói nghĩa là tụi bay là khôn, tụi bay có phước lắm, tụi bay sinh qua đây, sinh ra từ nhỏ đến lớn là vừa nhỏ cái bằng nó đã có nếp bì rồi, chứ không mình còn nhỏ lớn năm ba tuổi mà không có quần nữa, mặt nữa, đừng nghĩ nếp bì làm gì. Đó là bây giờ đây nó có đủ trơn, các bạn không? Cái bà mới nói rằng tụi bay đây có phước báo dữ lắm á, sinh ra bên đời này cha mẹ nó bị làm cực khổ, tất cả mọi thứ cha mẹ nó làm đều lo cho nó ăn học trơn, không có lo gì trơn, không có biết gì trơn, thậm chí là không biết làm gì trơn, nói sướng lắm. Hồi thờ bà ngoại còn ở Trung Quốc á, hồi thờ bà ngoại còn ở Trung Quốc á, người biết không, vỏ khoai lang mà còn có mà ăn. Rồi qua tới thời cha mẹ tụi bay qua chạy qua Việt Nam á, Tàu chạy qua Việt Nam rồi, nó những cái thời khó khăn rồi thập niên, rồi từ Pháp á, là cái bằng cha mẹ mà sinh ra con vậy cũng nghèo khổ, thậm chí một người nuôi tới 9-10 đứa con á, bung gánh bán bưng không có đủ ăn nữa. Còn bây giờ qua đây nữa là ăn thừa bứa cái gì cũng vậy, kéo tủ lạnh là ăn, khi mà con chưa dậy là phải lo order làm sẵn đồ ăn cho nó đi học rồi này kia. Nói cho nên cái là tụi bay cái là có phước mà tụi bay biết hưởng, mà tụi bay cái là phung phí mà tụi bay này kia tội lắm này kia. Rồi cái bà cái là bà ngoại nói tưởng nào bây giờ ngon lành cá biển, nó nói sao, nó bà ngoại ngu dữ, tại vì không biết sanh, cho nên nó khôn, nó sanh trúng chỗ này nè, còn bà ngoại ngu dữ, tại vì nó không biết nói tiếng Việt, nó bà ngoại ngu dữ. Nó nói trời ơi, tính khuyên nó giờ nó nói vậy đó, nó nói mình ngu. Mà thiệt mình ngu, rõ ràng mình ngu, mình mới sinh cái thời đó, cho nên nghĩa là mình làm bà ngoại nó, mình sinh cái thời mà có khoai lang mà không có vỏ mà ăn nữa, cái gì biết không. Còn nó bây giờ nó khôn, nó khôn, nó sinh vào cái thời nghĩa là nó khôn nứt vỏ, nó vừa sinh ra là nó có đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng mà thật ra giữa cái gọi là hạnh phúc và khổ đau là do khái niệm, cái nhìn của con người chỉ thay đổi một lăng kính thôi. Cho nên giữa niết bàn hay gọi là hạnh phúc, an trú trong hiện tại, niết bàn hay là cực lạc hay gọi là địa ngục, các vị thấy rằng là ở trong lăng kính cái nhìn của mình thôi. Bản thân thầy nè, thầy có mấy đứa cháu vậy không? Có đứa cháu theo một cậu 3-4 đứa rồi. Thì khi mà lúc mà cha mẹ nó sinh ra thì cha nó hồi đó đi cải tạo, khách ô mà đi cải tạo, thì mẹ nó ở nhà nó nghèo lắm. Mình ở trong chùa, mình ở trong trong miền Nam mỗi lần mình sướng lắm, mình đi về miền Trung mình thấy nó không chừng nó khổ lắm, khổ lắm rồi. Nhà mà cái bằng lập tránh vậy rồi cái là chó với gà chạy ra chạy vô nè, rồi sáng là mẹ nó nói các vị biết không, chỉ treo nghĩa là mấy cái bánh tráng hoặc là mở một cái tiệm bán nhỏ nhỏ bán kẹo này kia cho con nít này kia lấy tiền để nó là cái bằng ráng kiếm gạo để nuôi được ba đứa nhỏ thôi. Sáng cái chuyện nó hồi đó nó chừng 3-4 tuổi rồi, nó chạy về có bữa nó về nó nói với mẹ, nó nói mẹ ơi cái nhà vợ nó giàu ghê lắm. Cái mẹ nó hỏi sao biết nó giàu, nó trời sáng nào nó cũng có bánh mì nóng lên mà thiệt, bánh mì mà người ta bán trong bao kêu bánh mì ổ vô mua bánh mì nóng cho con ăn là nhà giàu lắm. Cho nên nó các vị biết không, cả đời nó biết nó ăn bánh mì không, phải có tiền nó mua bánh mì mà ráng kiếm tiền nửa nửa để mua gạo nấu cháo và mua đồ cho nó ăn thôi, tại vì hồi cái thời đó nó khó khăn lắm, các vị biết không. Nó nói vậy nó nói mình thấy tội, nó nói vậy nó nói mẹ ơi trời mấy đứa nhỏ bên nhà nó giàu lắm. Hỏi sao vậy, bữa nào nó cũng có bánh mì nó ăn cho. Năm 90-92 bắt đầu nó đi viện, ô nó qua bên này rồi. Bây giờ mấy đứa nhỏ qua đây, nó qua đây bắt đầu nó lớn rồi, ngày nào qua bánh mì thấy bánh mì nó sợ chết cha rồi. Nói tới bánh mì là nó hết hầu hết vía rồi. Như vậy bây giờ ở đây đến nỗi bánh mì nó ngày nào cũng có thì nó đã thành kẻ nghèo. Nó thấy nó nghèo quá, thế nên nó khổ quá. Ngày nào cũng ăn bánh mì là nó thấy nó quá khổ rồi, nó đòi ăn những cái gì mà không phải là bánh mì. Cho nên các vị thấy không, cũng cái lăng kính đó, cũng con người đó, cũng nó đó, mà ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái thời đó, nó đứng nó chờ nó thèm, nó nghe mùi bánh mì nó có bao mà người ta giáp đi bán đó. Nó nghe nhưng mà nó không bao giờ được ăn hết trơn, cho nên nó dồn thấy nhà thế bên, nó nói là mẹ ơi nhà nó giàu lắm, ngày nào ăn bánh mì đó, nhưng mà ơi bây giờ qua đây rồi hả, bánh mì nó là nó sợ hãi vô cùng. Ở đây ăn bánh mì có giàu không, bánh mì nghĩa là nếu bánh mì 1 đồng có thể 5-6 ổ, mà bánh mì mình dư cho chim ăn. Giờ lúc đó bây giờ qua đây rồi cũng lăng kính với con người đó, mà nó thấy bánh mì không phải là giàu nữa, mà nếu ăn bánh mì nó trời nhà gì tệ quá, nhà gì ngày nào cũng ăn bánh mì. Nó về cái mẹ nó làm bánh mì, nó nữa bánh mì nó sợ thấu trời nó lắm, nó ở trong trường học ăn ngày nào đi học phải ăn cái bánh mì đó. Cho nên nó nói mẹ ơi con không ăn bánh mì nữa, bởi vì nghèo lắm ăn bánh mì. Và ngày xưa cũng chính những đứa bé đó mà nó nói rằng mẹ ơi trời ơi nhà bên cạnh nó giàu quá, vì sao vậy, không có bánh mì nữa. Ý niệm đó để cho chúng ta thấy rằng nghĩa là giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa chấp nhận được những cái sự thật bây giờ, giữa chấp nhận được sự thật và hiểu được sự thật, thì mình sẽ thấy cái lăng kính của mình đổi ra, mình nhìn thấy hạnh phúc. Giống như ngày xưa thầy nói đó, tức là có một đệ tử đi vượt biên rồi đi qua đất Úc Châu kia đúng không, tới cái Gold Coast, tức là một cái thành phố ở Brisbane của Úc, nó có những cái nhà của Nhật Bản dài cao tới cái bằng 40-50 tầng, đứng nhìn lên ước ao trời ơi, mới mặc quần thà lõn mà cái bằng dân tị nạn qua biết hồi nào mới được cái căn phòng ở trên đó, nhìn thấy ước ao ngay lắm. 25 năm sau làm chủ 2-3 cái nhà hàng giàu có lắm. Cho nên nghĩa là mua vé đi vô có chơi xong rồi bắt đầu là bút một cái khách sạn và ngủ trên đó là cái bằng $350 một đêm, ngủ một đêm. Nhưng mà lên đến ra nó rồi nhìn xuống nó sợ quá, bởi vì mỗi lần mây nó nghiêng nó tưởng là cái nhà nó sập rồi, sợ hết không, nó cho tù xuống lại thôi không dám ngủ nữa, chứ một bữa một thôi. Rồi bây giờ xuống rồi mới suy nghĩ rằng chỉ khác nhau có một chỗ rằng cái bằng đó là nhìn lên trên đó 30 năm trước nữa là ước ao bước bao giờ mình giàu có được lên trên đó, bây giờ lên trên đó rồi thì ước ao là nó tù xuống như lẹ, bây giờ sợ nhà nó sập. Thành ra chỉ có khác nhau là cái lăng kính, chỉ có nhìn mà thôi, chỉ có cái nhìn mà thôi. Bây giờ có tiền 350 đô ngủ một đêm trên đó, nhưng mà ngủ rồi có sướng hết chị ăn không, sợ lắm. Hồi đó ước ao thèm muốn không biết tại nữa, bây giờ mình mới qua nước Úc rồi nữa là cái phần nữa là tinh không tay không, không biết hồi nào mình mới được lên trên đó ở. Nhưng mà đến chừng khi có tiền rồi làm chủ 2-3 nhà hàng rồi cũng chưa hẳn dám lên trên ở. Vì sao vậy? Vì lúc đó lăng kính mình nó đổi khác, nó đổi khác. Thành ra khi mà cái lăng kính chúng ta đổi mới thấy rằng giữa hạnh phúc niết bàn, cái tịnh xả, cái sự bình an nó không phải ở trong ngôi nhà lớn hay nhỏ, mà ở trong con người có thể chủ động được cái việc lập công bồ đức để biết mình tu hành thế nào, mình có được an hay là không. Và khi mình đã được an rồi thì bất cứ chỗ nào mình cũng an cả, giống như là nhân nguyên bất động, bởi vì đức mình nó dày rồi, đức nó dày, các vị biết tôi gọi là chở che nhờ đức cao dài, đức mình nó vừa cao vừa dày rồi, giống như là cái phần nó có thể bảo đảm an toàn cho cuộc đời của mình, tu hành của mình đời này và đời sau. Nó không giống như chiếc xe, bây giờ nó là thì ra an toàn chiếc xe được giới thiệu mình an toàn, không chiếc xe nào an toàn cả. Chiếc
cái xe mà tổng thống đi, bởi vì người ta làm cái tốt vậy bởi vì người ta sợ rằng tổng thống bị ám sát, nó không an toàn, có nghĩa là có khả năng bị ám sát. Đôi khi mình nghe mình nói rằng là ở thứ này nó dân binh rồi làm gì có những chuyện đấy, nhưng mà các người biết là chuyện vẫn có chuyện xảy ra như thường. Thế gian này sự cố gì cũng xảy ra. Cách đây chừng một tháng thôi, các chị biết rằng là thủ tướng Úc á, mà đi qua là cái bằng tòa nhà quốc hội của Liên Hợp Quốc á, để mà họp quốc hội bên đó, họp Liên Hợp Quốc bên đó, mà sáng các chị biết là cái bằng thủ tướng là cái New Zealand và các thủ tướng khác gì phải đứng xếp hàng chạy qua tị nạn, bởi vì cái phòng toilet của mình kia nước không chảy, nước không chảy. Nghĩa là cái bằng thủ tướng Úc rồi đến đừng muốn ra xuống miệng, nhưng mà thấy nghĩa là cái bằng thủ tướng New Zealand với lại mấy người bạn cái bằng đứng xếp hàng nói vậy cho xin sợ bị kẹt phà đi toilet không được. Tới Liên Hiệp Quốc của Mỹ rồi đó mà còn phải có những cái chuyện nữa, là cái bằng trouble đến nghĩa là trục trặc như vậy, chứ không phải là chuyện gì nó không xảy ra. Cho nên trong đời này cái gì nó cũng có khả năng xảy ra cả. Mình thấy chuyện nó giống như chuyện như đùa chứ gì. Cho nên nhưng mà thủ tướng Úc có nói rằng đó là nếu mà để cho những người mà nó là sử dụng nước thì tôi cho những người đi lên, bởi vì đó là hàng bạn hàng xóm, bởi vì người là hàng xóm kế bên Úc á. Còn mấy cái ông mà các bạn khác dù có lớn hơn nhưng mà cũng làm ơn đứng chậm chậm chút đi, đợi cho mấy người họ giải quyết trước. Cho nên báo chí Úc nó đăng, các vị đăng vậy rồi mình mới thấy rằng rõ ràng là mình đâu có nghĩ đến rằng là cả một cái Liên Hiệp Quốc vậy đó mà cũng có cái nạn đó, là các bạn sáng mở ra nước không chảy nước không chảy nên kẹt cứng đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta biết rằng là ở thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thành ra nếu khi nào mà tâm người ta có thể hóa giải được mọi thứ rồi thì ngay trong ở trong cái tỉnh xá nhỏ như vậy, các vị thấy rằng mình tu được cái gì mình cũng tu được, cái gì mình cũng lập công, cái gì mình cũng bồ đức được hết. Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn nói, nhịn cái gì cũng nhịn được hết, là mình tu rồi. Và nếu mà những ai đó mình nói rằng đó là những người nào mà vô đó là hỏi rằng nó tờ ra tôi không có học, thành ra tôi không có giảng gì hết, nhưng mà thôi giờ theo tôi thôi lên tôi dẫn lên chùa tụng kinh đi, chỉ cần tụng kinh được thôi, biết tụng kinh thôi, để cho người ta nghe kinh, nó không giờ tụng kinh đi, tụng kinh để cho tâm mình nó an ổn, nó hòa hợp trở lại, để nó đừng bớt đi đau khổ. Người ta chỉ cần nghe lời mình lên, người ta tụng kinh, nghe tiếng kinh mình là cảm thấy hạnh phúc, là lúc đó mình đã độ sanh người ta luôn. Rủ người ta tụng kinh thôi, rủ người ta niệm Phật thôi, hoặc là nói thôi giờ cứ ngồi nhìn ông Phật thôi, hãy lúc nào thấy ông Phật ổng an lành, ổng dễ thương vậy, tự nhiên tâm hồn mình thư thái trở lại, người ta chịu nghe lời mình như vậy là mình đã độ sanh rồi. Chứ đâu phải là thuyết pháp giữa đại chúng mà đông người, và đâu phải là phải có những cái bằng master PhD, nó không có gì. Những vị A La Hán ngày xưa trong đó có ngài nữa là cái mạo hai cái nhíp thì kia rồi, chỉ đi khất thực mặc đồ nó là rách nát, thấy buồn, thấy tội nghiệp lắm, nhưng mà những vị đó nó là quá độ rất là nhiều chúng sanh, họ không nói lời nào hết, nhưng mà cái hạnh cái đức của họ làm cho chúng sanh thấy rồi mà cảm phục, mà thay đổi cả cuộc đời tu hành, thì đó là những bài pháp vô giá, những cái lời độ sanh chính xác. Thì hôm nay các Phật tử chúng ta trở về đây vậy, chúng ta thấy về đây chúng ta nghĩ rằng cái một cái nôi như thế này, một cái chỗ như thế này gọi là cái tịnh xá. Không hiểu tịnh xá là gì? Tịnh xá thật ra là những cái nơi rất là an ổn, rất là tốt đẹp, rất là thanh tịnh. Xá là chỗ ở, tịnh là thanh tịnh, chỗ ở thanh tịnh cho những người tu hành. Và từ cái chỗ thanh tịnh cho những người tu hành đó, họ mới có thời gian, họ mới có công phu và họ mới có thể giúp đỡ và giảng dạy cho những người khác tu tập, nhưng mà không đặt nặng về tín ngưỡng, không đặt nặng về nghi thức lễ bái, thì mới đúng nghĩa là gọi là vihara. Giống như thiền đường vậy, để nơi để đến các Phật tử ngồi thiền tu thiền, chứ không phải là nơi để là cho mình đánh vuông đánh trống, nữa là cho mình làm, nữa là cho mình dạy làm dạy xóm, không phải là như vậy, hai cái nó khác nhau. Thành ra nếu mà tỉnh xá nhỏ vậy rồi những người lớn tuổi rồi về, mình nghĩ mình tu được không? Sợ mình tu nhiều lắm, mình có nhiều công việc để lập công hồ đức, mà các vị thấy rõ ràng là nếu mà người nào chịu làm rồi là việc làm không bao giờ hết cả. Chịu lập công rồi, chịu bồ đức rồi là không lúc nào đánh trăng. Bởi vì người ta muốn kiếm được người vậy mà trời ơi, mừng quá trời đấy. Kiếm được người mà chuyện gì cũng làm hết, lao toilet tới nấu ăn rồi hết nấu ăn, tới đẩy xe rồi hết đẩy xe, tới quét sân, hết quét sân tới bắt đầu nữa là cái hút bụi lao nhà, làm ơn lao kiếm. Bây giờ các vị coi là thử rồi, trong một cái chùa này bao nhiêu chuyện không? đó, các vị dòm hỏi là kiến không trong nè, mình phải làm gì? Rồi nhiều khi mình nói mình rờ thấy ông Phật bụi nè, à, rồi nhiều khi thấy hoa héo nè, nhiều khi thấy gì, mọi thứ đều cần cái chú tâm, cái ý niệm của mình đặt cho nó làm. Và ngay lúc nữa là mình làm mà tâm mình không khởi, làm mà tâm mình không khổ, và làm mà tâm mình không bị gì, không bị chi phối, là lúc đó mình đã ở trong thiền, trong định rồi, lúc đó mình đã tu rồi. Và lúc mà tâm mình nó không sao loạn gì là cái việc là đức mình phải dày. Đang làm công là mình đã bồi đức cho mình rồi. Thì phước báo công đức chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi tăng trưởng, và việc tu hành chúng ta sẽ trở thành bền dài và trở thành một trong những cái giá trị của đời sống tâm linh sau này. Nếu sau này các vị về già rồi, giống như thầy, thầy nói là thầy muốn về nghỉ ngơi tu dưỡng, thầy cũng sẽ muốn cố gắng thực tập như vậy. Ở bên chùa của thầy, thầy mới nói Phật tử bây giờ đăng ký đi, mỗi ngày đó hai Phật tử đăng ký làm ơn đăng ký lấy chùa, hai Phật tử lên chính điện trực trên đó. Các vị biết không, thấy chuyện nó đơn giản vậy mà không ai làm nổi đâu, cứ trù sụp hoài. Thay vì ở trên chánh điện, chánh điện biết bao nhiêu chuyện phải làm, 18 ông La Hán rồi bao nhiêu ông Phật rồi, cộng nghĩa là nào là tụng kinh này kia, mình lo mình chăm sóc mình quét dọn này kia không. Nhưng mà lên lá là tụt xuống lại gì, xuống kiếm nhà bếp. Sao vậy? Nhà bếp có ăn, có nói chuyện, có nói qua nói lại đủ thứ, còn nên chùa buồn quá, nên chùa buồn quá. À, nó trời ơi, mình đã tranh thủ bỏ một tuần một ngày vô được một ngày mà ngồi trên đó yên lên, giống như chỉ có một mình tu thôi, nghe mình làm chủ cái chùa, làm trụ trì luôn, ngon lành vậy thôi. Nhưng mà không chịu, sao vậy? Buồn, buồn. Tại sao vậy? Tụt xuống nhà bếp, tụt nhà bếp. Nhà bếp là gì? Nhà bếp thì có vô, có ra, nó qua, nó lại, mà chi là lát nó có lửa nữa, có lửa thì có khói nữa, cho nên mới có chuyện đủ thứ rồi. Nhưng mà kêu lên chánh điện, trực trên chánh điện, giữ chánh điện từ sáng tới chiều để gì? Để Phật tử họ bước vào thấy trời ơi, cái chánh điện nó trang nghiêm, nó sạch sẽ, mà có người tiếp khách này kia, cũng làm cho cái ngôi chùa nó tốt đẹp, mà cũng làm cho mình có phước báo. Ai mà đến chùa lại Phật nghe có người bánh chuông bon bon này kia, nó chết trời gì chùa, giống dù mà đâm vô nghe vắng nghe sợ quá. Cho nên bây giờ yêu cầu Phật tử mỗi một tuần lẽ hai người đến chùa trực thôi. Vậy mà lâu lâu người ta kiểm tra trốn không mất, trốn không có, kiếm lại với nhà bếp. Hỏi sao cứ xuống đây hoài vậy? Trời ơi, xuống kiếm ăn. Kiếm ăn nó là gì? Kiếm nói chuyện. Có người nói chuyện, có nhiều bàn tán nhiều kia. Cho nên các vị thấy rõ ràng rằng là không phải không có chỗ để tu, nhưng mà người ta trốn tu, người ta sợ tu. Nói rõ vậy, nhiều khi ta nghĩ rằng tưởng đến chùa tu thì ta họ đến chùa nhưng họ trốn tu. Nói tu là sợ lắm, nên nói rằng thay vì các vị ở một ngày trên chánh điện không ai nói tới mình hết trơn á, tịnh khẩu và tụng kinh niệm Phật, mà chỉ làm ơn nhìn thấy Phật thôi, chung quanh nhìn không thấy ai trơn, thấy cháu thấy con trơn, đóng cửa trở lại hay là mở cửa mà ngồi nói Phật, hoặc là cho bằng lao từng tí bụi trên của mình cũng La Hán thôi, mà tâm mình thật là an tịnh vậy là tu vậy, mà không chịu. Nó rõ ràng tới chùa để tu, mà tới chùa không phải muốn tu, giờ muốn gì muốn kiếm chuyện thôi. Bởi vì chúng nhà bếp thế nào có khói, có lửa, có vô, có ra rồi, thế nào có chuyện rồi. Cái chuyện gì? Chuyện thị, phi, nhân, ngã, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện này, chuyện kia, chuyện hơn, chuyện thua, tội nghiệp lắm. Bởi vì các vị nữ cái đạo tràng nó thành cũng lớn, cho nên là bây giờ mấy vị mấy chư tăng nhiều khi lên thầy cũng vậy, nhiều khi một ngày thầy không có đi ra ngoài một lần nữa, thầy ở trong phòng là thầy làm việc của việc của thầy, thầy nữa là sử dụng máy móc của thầy làm sách này kia, thì cái thầy không có ra là ta không thấy thầy lắm. Và như vậy cần có một người để chánh điện, để đó là hai người chánh điện Phật tử trực thì thôi, nhưng mà chia phiên nhau mà cũng khó khăn lắm, khó khăn lắm. Một tuần lễ hai người như vậy á, một ngày hai người, một tuần lễ 14 người, mà một tuần mà chỉ có được một ngày thôi, mà đôi khi cũng làm được. Cho nên rõ ràng rằng việc lập công bồ đức không phải là không có, nhưng mà muốn làm cho nó hoàn thiện thì nó khó khăn. Tại vì sao vậy? Tại vì cái kiên nhẫn với cái khả năng tu tập của con người nó kém lắm. Cái môi trường như thế này là nơi để mình tu tập đấy, phải không? Tịnh xá là nơi để mình tu tập mà. Cho nên bây giờ các Phật tử hôm nay về mình cố gắng, hay là mình tranh thủ, hay mình về mình gặp thầy, thế nên mình muốn nghe mình muốn biết gì cho nhiều, nhưng mà thật ra thầy cũng chẳng biết gì nữa hết, không còn biết nhiều nữa. Tại vì cái biết của mình đó là nó là kiến thức, và nó trở thành quá khứ rồi, nó không có hữu hiệu. Cái hữu hiệu là cái mình có thể thực hành được, những cái kinh nghiệm mà giống thầy nói, nếu mà cái gì mà thầy chịu không nổi là thử thầy quá giải. Nhưng mà thầy là người khéo léo, có khả năng quá giải bằng cách là thay gì nữa là phải thọ hưởng, hoặc phải chịu đựng một cái nữa là cơn bão quá nó trực diện như mình vậy đó, thì thầy chuyển qua chỗ khác, Cũng giống vậy đó. Tức là thấy cái gì mà nó thuộc về cái 100% đức đạo cao quý thầy chịu nổi thì thầy nhờ ông Phật lãnh dùng. Nhờ vậy mà yên ổn cho tới bây giờ. Nhờ vậy mà bây giờ còn gặp các Phật tử là vậy đó. Tức là thấy cái gì mà nó đã vượt quá cái khả năng của thầy thì thầy sẽ thỉnh Phật chứng minh và lãnh cái phần của các Phật tử. Cho nên nếu mà cái chuyện gì mà nó đến với thầy nhiều quá, gọi là phong ba quá, thì nữa là không phải là sức mình chịu được nữa, thì mình sẽ có cách để mình hóa giải. Và nếu bây giờ mình muốn nhắm rằng mình có khả năng để mình gọi là tu tập lâu dài, thì cuối cùng mình phải biết qua bước thứ hai gì, phải nhịn chịu. Mà nhịn chịu thì phải chấp nhận thua thiệt. Phải chấp nhận thua thiệt. Chứ đã có rằng nghe nhịn chịu rồi mà không chấp nhận thua thiệt thì rõ ràng là mình đi ngược rồi không? Nhận chịu tức là thua thiệt, bị mất mát, bị người ta coi thường, bị người ta đè, bị người ta nữa là kêu bằng ép buộc cho mình, tất cả đều quan hỷ vui vẻ, thì như vậy là các vị bồi cái đức của mình. Thôi nói chuyện này thôi, mới là chỉ muốn, thật ra chỉ muốn thăm các Phật tử, rồi đó cũng là một cái tâm sự nhỏ của thầy thôi. Cái tâm sự nhỏ của thầy, và thầy muốn chia sẻ các Phật tử biết rằng cái gì thuộc về chân lý nó sẽ là chân lý. Và như vậy mình tu hành cũng vậy, mình nghĩa là cái mà gọi là tồn tại, nghĩa là lâu dài, mình là những cái chân tâm của mình, cái đức độ của mình. Chứ thật ra những cái gọi là cái bằng khôn lanh, những cái tài ba của mình, thật ra những cái đó người ta gọi là cái bằng đức á, mà thắng được tài người ta gọi là quân tử. Đức thắng tài vi quân tử, mà tài thắng đức thì gì? Là vi tiểu nhân. Tức là mình có tài, mình có khôn khéo, mình hơn người ta, mình lấn át người ta, mình thấy tưởng rằng bây giờ mình nghĩa là khôn lanh, mình hơn người ta, mình cười người ta này kia, nhưng mà thật ra cái đó là tài của mình thôi, thì đó là tiểu nhân. Vì một lúc nào đó rồi mình sẽ bị thua thiệt, rồi lúc nào mình sẽ bị hố, hay là lúc nào mình sẽ bị thế gian này làm cho mình khổ vì cái chuyện mình không có đủ cái đức để mình bảo vệ mình. Thì mong rằng các Phật tử đến đây ngồi hay là chia sẻ hay là nghe như vậy, các vị nữa là hãy về tự nữa là lập cái đức cho mình. Bây giờ nói là bây giờ không có thời gian đến chùa, bây giờ ở nhà lập đức được không? Được chứ, chịu đựng, nhẫn chịu, sẵn sàng. Cho nên nếu mình làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, mà tất cả những cái gì mà là khó khăn, những gì khổ nhọc của con cái đều dồn hết mình, rồi mình có thể là chấp nhận, chịu đựng, vui vẻ và quả giải trên, thì tự nhiên đó là cái bằng cái là cái đức của mình, là cái đức độ của ông bà cha mẹ nó bao phủ hết, làm cho hạnh phúc con cái. Đó cũng là một cách lập đức. Và khi mà mình đã đức đầy đủ rồi thì mình không có sợ, đi đâu mình cũng sợ thôi. Vì sao vậy? Vì mọi thứ đều được che chở, đều được an toàn. Thì cũng mong chúc rằng tất cả các Phật tử có được là sức khỏe, có được tuệ giác để có thể tự mình nữa là xây dựng cái phước báo, cái công đức cho mình. Và tất cả những hành vi, lời nói, việc làm nào của mình biết rằng nó có thể khiếm khuyết, làm tổn hại cho mình và kẻ khác, thì cái đó gọi là thất đức. Các vị nhớ điều đó. Các vị nhớ một câu rằng đó là cổ đức người ta nói câu rằng bán cú phi ngôn ngộ tổ bình sinh chi đức, nghĩa là một câu nói, bán cú tức là một nửa câu nói thôi, phi ngôn tức là cái bằng sai trái bậy bạ thôi, sẽ làm tổn cái đức bình sanh của con người của mình, ngộ tổ bình sinh chi đức, một câu nửa câu nói sai thôi. Cho nên vì vậy nữa là mình chỉ lo giữ cái miệng của mình làm sao mà mình đừng có nói nghĩa là nửa câu nói, chứ đừng nói tới một câu nói mà có thể nghĩa là không đúng, hoặc có thể nghĩa là làm cho tổn cái đức bình sanh của mình. Bởi vì sao vậy? Mình có thể nghe, mình có thể biết, mình có thể nhận thức, suy nghĩ, nhưng mà đừng có nói. Bởi vì con người là nó khổ vì cái việc lời nói, nó thêm một chút, nó không trúng một chút, nghĩa là nói hơn một chút, nó thua một chút, nó có thể ảnh hưởng tới cả cái âm đức của mình, gọi là bán cuốn phi ngôn ngộ tổng bình sanh chi đức. Các này chỉ cần giữ được câu đó thôi. Thì như vậy mình ở nhà hoặc ở chùa hoặc chỗ nào cũng vậy đó, chuyện của thiên hạ, chuyện gì cũng vậy đó, mình không biết, hoặc là biết mà mình cũng không cần phải nói ra. Bởi vì nói ra mình biết rằng mình có thể sai lầm, và chỉ cần nửa câu nói thôi mình có thể làm cho tổn hại cái đức bình sinh của mình. Thì cầu mong là tất cả các Phật tử nghĩa là được an lành, được tinh tấn và được nghĩa là hoàn thiện cái công đức viên mãn của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều quý Phật tử hồng hướng không?
Chúng thân vô biên thệ nguyện độ phiền não vô
những gì